vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Dạ vâng, xin chào anh Phan Bách và tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ vâng, lâu lắm mới được nghe giọng nói ấm áp của anh Thắng. Thưa anh, cái tin mới nhất về vấn đề buôn bán lao động thì nghe nói rằng có một chuyến bay đã đưa về Việt Nam phải không?
À vâng, cái chuyến bay là chuyến bay mùng 3 tháng 9 vừa rồi đã chở 240 nữ lao động Việt Nam từ Ả Rập Xê Út, tức Saudi Arabia đó. Về Việt Nam, và đây là cái chuyến chuyên cơ chở cái đội tuyển bóng đá của Việt Nam vừa mới đá một cái trận gọi là vòng loại 3 đó, ở bên Ả Rập Xê Út mà Việt Nam thua 3-1. Nhưng mà đổi lại thì cũng nhờ cái đội tuyển bóng đá này về nước mà chúng tôi đã vận động được, với cái áp lực quốc tế thành ra Việt Nam phải chấp nhận để mà đưa 240 người lao động, tất cả đều phụ nữ hết, về Việt Nam. Tại sao lại là phụ nữ? Bởi vì họ được gửi sang Ả Rập Xê Út để mà làm gọi là đầy tớ đó. Và trong cái số đó có khoảng 30 người thì chúng tôi đã nhận diện ra được đó chính là nạn nhân gọi là cái tệ nạn buôn bán lao động.
Dạ vâng, dạ thưa anh, chúng tôi cũng đã thấy trên tin tức về những phụ nữ sang đó làm việc rất là cực nhọc, bị đánh đập dã man và không có được sự trợ giúp nào, cũng như là không có được tòa đại sứ Việt Nam giúp đỡ. Và thưa anh, những người này, anh nói rằng 30 người trong đó có những bằng chứng là họ bị cưỡng bách lao động dưới danh nghĩa xuất khẩu lao động, thì cái tình trạng này như thế nào thưa anh?
À vâng, theo định nghĩa của quốc tế đó, nó có 3 cái yếu tố để nó cấu thành cái tội phạm gọi là buôn người. Thứ nhất đó, là có cái sự bóc lột sức lao động, kể cả vấn đề mà lao động tình dục, tức là các chị em bị đưa bán vào những cái ổ mại dâm, hoặc là những người lao động bình thường. Yếu thứ hai là những người đó không tình nguyện ở lại trong cái tình huống mà bị bóc lột. Thứ ba là họ muốn chạy thoát mà không được. Thì đấy là những cái yếu tố mà chúng tôi biết được rằng ít ra là 30 người chúng tôi đã lập hồ sơ, đã hội đủ cả 3 yếu tố ấy. Tức họ bị bóc lột một cách thậm tệ, có người phải làm việc đến 18-20 tiếng một ngày, chỉ ngủ có 2-3 tiếng đồng hồ thôi, họ chịu không thấu, không được ăn uống đầy đủ, chưa kể là bị đánh đập, bị hành hung, bị sỉ nhục bởi người chủ. Và có một số trường hợp bị sách nhiễu tình dục và có một số trường hợp là bị hãm hiếp. Thứ hai là họ không muốn, họ cầu cứu, họ muốn về nhưng mà không ai can thiệp để cho họ về hết. Kể cả bên tòa đại sứ Việt Nam, ở bên Ả Rập Xê Út cũng như công ty đã đưa họ đi, họ gọi rất nhiều lần. Và rồi có được những cái chứng cứ là họ đã gọi, họ đã liên lạc, họ cầu cứu nhưng không hề được giải cứu. Và thứ ba là bây giờ không chạy đi đâu được hết. Bởi vì sao? Bởi tình hình dịch bệnh, không có vé máy bay, họ chạy ra ngoài đường, không có cầm theo được cái hộ chiếu, tức là cái passport, tự bị chủ giữ mất rồi. Hoặc các công ty mà tuyển dụng người của Ả Rập nhé, bên Ả Rập Xê Út, họ nắm hồ sơ hết, ra đường thì không có giấy tờ, thì làm sao mà chạy về được. Tòa đại sứ không can thiệp, không cấp cái hộ chiếu mới, không cấp cái passport mới, họ không thể nào về nước được. Do đó họ hoàn toàn hội đủ 3 cái yếu tính trong cái định nghĩa buôn người thưa anh.
Dạ vâng, dạ thưa anh, trong trường hợp này thì SOS Poor People đã giúp đỡ như thế nào thưa anh?
Thì trước hết là chúng tôi phải lập cái hồ sơ, chúng tôi phỏng vấn, tôi lấy từ nhiều nguồn, bởi có những người đang là nạn nhân thì không liên lạc được với họ, và chúng tôi lại phải liên lạc với thân nhân của họ, những người quen biết họ, tôi lên trên Facebook của họ trước đây khi mà họ cầu cứu này kia, chúng tôi mới rút xuống, rất là công phu để chúng tôi viết thành một bộ hồ sơ. Kế đến chúng tôi gửi ngay cho một số tổ chức quốc tế, gửi cho Bộ Ngoại giao Mỹ, gửi cho Bộ Ngoại giao Anh Quốc và Liên Hợp Quốc. Rồi qua những cái cơ quan đó chúng tôi lại được giới thiệu làm việc với lại cái Hội đồng Nhân quyền của Ả Rập Xê Út. Đó là một cái cơ cấu quốc gia chuyên bảo vệ nhân quyền, và họ lại huy động cảnh sát để mà đi giải cứu. Và khi mà trước khi giải cứu chúng tôi phải truy tìm cho kỳ được cái thông tin định vị của nạn nhân, họ đang ở đâu, ở căn nhà nào này kia thì cảnh sát mới đến cứu được. Nhưng mà nó cũng chưa đủ, chúng lại còn phải hỗ trợ cho thân nhân ở trong nước. Thứ nhất là dùng cái luật pháp Việt Nam để đòi người, đòi công ty phải trả lại người đây, phải đưa người về. Chúng ta tại sao lại đòi cái đó để mà có căn cứ cho quốc tế can thiệp? Nếu mà thân nhân không đòi thì quốc tế rất khó để mà nói rằng làm sao mà liên lạc được với nạn nhân để biết rằng họ không tình nguyện ở lại. Đằng này thân nhân nó không, chúng tôi biết, chúng tôi liên lạc với con của chúng tôi, liên lạc với vợ của chúng tôi, thì chúng tôi muốn đưa những này về. Cái thứ hai đó là bảo vệ cho họ, bởi vì công ty cũng đã có một số công ty xuất khẩu lao động phối hợp với công an để mà áp lực người trong nước, đe dọa người trong nước là phải bỏ đi, không có đòi hỏi cái công lý, không có đòi người về nữa. Thành ra họ rất sợ hãi. Chúng tôi phải phối hợp ở rất nhiều nơi cùng một lúc, nhắc lại là bên Ả Rập Xê Út, ở Việt Nam, ở nhiều quốc gia khác như là Hoa Kỳ, để họ áp lực chính quyền Ả Rập Xê Út cũng như là chính quyền Việt Nam là phải giải quyết những hồ sơ này.
Dạ vâng, tình trạng mà phụ nữ đi làm lao động, làm người giúp việc cũng đã rất nhiều. Hàng như là người Philippines nổi tiếng đi làm tại Trung Đông, rồi tại Nam Dương, và trường hợp tại Indonesia thì nổi tiếng, và có một vài trường hợp đã nêu lên trên báo chí. Nhưng mà tại sao tại Việt Nam đến 240 phụ nữ là cái trường hợp là quá nhiều như vậy anh? Việt Nam không quan tâm gì hết rồi, thấy anh?
Hoàn toàn không quan tâm, và thực sự 240 người chỉ là nhỏ giọt thôi. Sự ước lượng có khoảng 9.000 nữ lao động riêng tại Ả Rập Xê Út, chưa kể là tại Oman, chưa kể tại các cái tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE đó, chưa kể ở tại Kuwait, ở Jordani này kia nhiều lắm. Họ đi làm gì? Họ đi làm oxin, tức là người đầy tớ ở đó, đó bị móc lột, bị đánh đập. Cũng có một đôi trường hợp là chủ tử tế, nhưng mà tôi nghe phần lớn đó là bị đánh đập nặng nề, bị móc lột, không trả lương, vân vân, và không được sự can thiệp nào hết. Bên Philippines họ gửi đi rất đông khắp nơi trên thế giới, nhưng mà đặc biệt đó là các tòa đại sứ Philippines có cái nhiệm vụ, và họ làm thực thi cái nhiệm vụ đó rất là tốt, là bảo vệ cho công dân. Chúng tôi cũng đã giải cứu khá nhiều những trường hợp người Philippines ở bên Malaysia chẳng hạn, thì lập tức tòa đại sứ Philippines nhảy vào nhập cuộc ngay, họ vào cuộc liền. Thậm chí họ có ở bên Malaysia có trường hợp mà cả mấy trăm công nhân Philippines bị bóc lột, thì chúng tôi giải cứu được là họ lập tức mở ngay một cái trung tâm tạm thời, họ tài trợ hết, họ có những cái nhân viên y tế như cán sự xã hội đến để thăm viếng, và họ bằng mọi giá họ đòi quyền lợi cho công dân của họ và họ đưa về nước. Việt Nam mình thì hoàn toàn ngược lại, không hề can thiệp nhé. Mà không những vậy, trong rất nhiều trường hợp chúng tôi biết rằng có những quan chức rất lớn, cao cấp của Việt Nam chống lưng cho những cái công ty xuất khẩu lao động. Và bởi vậy thì họ mới huy động được công an để mà đe dọa nạn nhân, những ai mà lên tiếng cầu cứu hoặc là phanh phui cái đường dây buôn người của Việt Nam.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Nhưng mà SOS Boat People đã phát giác và đã bắt đầu cái thủ tục là đưa những nạn nhân về nước. Thì thưa anh, đó là một giai đoạn đầu tiên. Còn khi về Việt Nam thì những người này có thể bị đối xử tệ hại, nhất là tại Việt Nam không ai tranh đấu, thì liệu rằng SOS Boat People có thể giúp đỡ gì khi họ về đến Việt Nam không thưa anh?
À vâng, thì trước khi mà họ về thì chúng tôi đã làm việc với lại một số tòa đại sứ rồi. Chẳng hạn tòa đại sứ Hoa Kỳ thì đã có một viên chức của tòa đại sứ đã được giao cái trách nhiệm là theo dõi cái chuyến hồi hương vừa rồi, phối hợp với lại tổ chức quốc tế là IOM để mà rà soát tất cả những cái nhu cầu những người này về sức khỏe nhé. Chúng ta biết rằng là họ bị đánh đập rất nhiều, bị khủng hoảng tinh thần, có nhiều người bị thương tích. Chúng tôi có một trường hợp là chị Đinh Thị Ca là bị chủ đánh liên tục vào đầu đến nỗi mà cái óc nó bị hỏng luôn và cứ chảy mủ ra lỗ tai, và lỗ tai bị điếc và một mắt bị mù, không còn thấy được nữa, bị bệnh liên tục, thành ra phải đưa đi chữa trị cũng như là phải bảo vệ cho những người này, bởi khi mà họ lên tiếng đó thì rất có thể là sẽ bị đe dọa. Nhưng mà đừng có nói đâu xa, cái chuyến đi vừa rồi hồi hương về nước lập tức là bị chở đến cái sân bay Vân Đồn đó, ở tỉnh Quảng Ninh, được chở đến cái khu cách ly. Trên cái đường chở đến thì cái nhà xe đòi mỗi người phải đóng 500.000 đồng Việt Nam, tức là tương đương có khoảng 20 đô, thì làm gì có tiền, thành ra có nhiều người là phải vay nợ. Xong rồi đến cái chỗ cách ly nó chỉ đóng mỗi ngày khoảng 120.000 nữa mỗi ngày trong 14 ngày, họ điều đình mãi thì cuối cùng được giảm giá là khoảng 80.000 đồng, nhưng mà cũng không có tiền, bởi vì đi về bóc lột, không có tiền sống, không có thể sống được, không có đồng lương thì lấy đâu mà trả những tiền đó. Chưa kể là sau hết ngày cách ly đó, thời gian cách ly thì lại phải về làng, về bản của mình, về quê hương của mình, thì tiền đâu ra? Có những người mà ở gần thì còn có thể đi xe đò, những người ở xa thì phải đi máy bay, cho họ đứng đường à. Nội cái chuyện đó thôi là đã thấy rằng là cần phải có sự trợ giúp của quốc tế rồi, chứ Việt Nam thì họ lờ đi hết. Đáng nhẽ những cái đó là chính quyền phải lo, Bộ Lao động Thương binh Xã hội phải lo, phải ép các cái công ty dịch vụ phải đưa người của mình về đến tận nhà một cách an toàn chứ. Đằng này khi mà họ đi thì mình thu dịch phí dịch vụ, rồi mình lãnh một phần lương của họ, là mình có lợi nhuận. Đến lúc mà họ bị nhỡ ngại thì mình lờ họ đi thì đâu có được. Thì vâng, để trả lời anh thì chúng tôi đã phải làm việc từ trước, từ sớm, và hiện nay chúng tôi vẫn theo dõi, vẫn liên tục mà giữ liên lạc, bởi vì đã trình bày chúng tôi đã từng liên lạc với thân nhân của họ ở Việt Nam để mà giải cứu họ. Thưa anh,
quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.